Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tường thuật tiếp những hoạt động của Đức Thánh Cha tại Ba Lan, dịp Đại hội Quốc tế Giới Trẻ, và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Krakow trong thánh lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với Giới Trẻ, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 1 đến câu 12. Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ có chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là, hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ suối bảo, cô thưa rằng, xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông, đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta thấy những vụ án được xử thật bất công. Bất công ở chỗ, nguyên đơn là người khởi kiện hoàn toàn đúng, nhưng vẫn bị xử thua và trở thành bị cáo, vì người khởi kiện, kiện vào những ông lớn, kiện vào những con ông cháu cha. Chân lý không có chỗ đứng và phải nhường chỗ cho quyền lực, tiền bạc và địa vị. Nguyên đơn hoàn toàn mất tự do, còn tòa án lại sử dụng tự do một cách bừa bãi trong việc xét xử. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew cũng cho chúng ta thấy một vụ kiện tương tự như vậy. Ông Gioan đã tố cáo sự sai trái của vua Herode, nhưng cuối cùng, ông phải ngồi tù và bị chết. Chân lý không có chỗ đứng trước quyền lực và bị bóp nghẹt. Ông Gioan đã bị vua Herode cướp mất tự do khi lên án nhà vua. Ông không có sự lựa chọn nào nữa. còn vua Herode thì lại sử dụng tự do một cách bừa bãi, thiếu phân định đâu là đúng, đâu là sai. Quý vị và các bạn thân mến, bất kỳ ai trong chúng ta cũng được Thiên Chúa ban cho đặc ân cao quý, là có quyền tự do chọn lựa. Chúng ta được quyền chọn bất cứ điều gì, hành động thế nào, cư xử ra sao, như chúng ta muốn. Nhưng chúng ta đừng quên phải sử dụng quyền đó như thế nào, cho phải đạo, và hợp với những nền tảng luân lý căn bản, như không được tự do ăn cắp, không được tự do giết người, vân vân. Vua Herode đã cho mình quyền tự do của một ông vua, nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết, không cần biết đúng hay sai. Nhưng đâu biết rằng, chính lúc ông thực hiện quyền tự do ấy, cũng là chính lúc ông bị ràng buộc bởi một sức mạnh khác. Đó là lời thề và danh dự của ông trước mặt các khách dự tiệc. Còn tôi, đã hơn một lần, cũng cho phép mình thực hiện quyền tự do ấy. Trong một lần tranh cãi nọ, tôi đã quyết định ra đi, tạo cho mình một cuộc sống mới. Ở đó, tôi sẽ không bị ai quấy rầy. Tôi cảm thấy được tự do hơn khi được sống một mình, chẳng phải sợ đụng chạm ai cả. Thế nhưng, tôi cũng không biết rằng, chính lúc tôi thực hiện quyền tự do ấy, thì tôi đã và đang bị một sợi dây vô hình ràng buộc. Đó là sợi dây tự ái, tự cao tiềm ẩn trong tôi. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con quyền tự do. Đó là một đặc ân cao quý mà chúng con được lãnh nhận. Xin cho chúng con biết sử dụng quyền tự do mà Ngài đã ban tặng cho chúng con, trong ánh sáng của lời Ngài, tức là trong sự hướng dẫn của lời Chúa. Amen.
Xin Chúa dẫn con đi từng bước con đi trong đời. Xin Chúa dắt con đi cầm tay dìu con bước tới. Nối tiếp bao ngày cùng Chúa bước đi trên đường.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật tiếp những hoạt động của Đức Thánh Cha tại Ba Lan dịp Đại hội Quốc tế Giới Trẻ do Duy An và Mai Hương trình bày. Chiều ngày 28 tháng 7, hàng trăm ngàn bạn trẻ quốc tế đã chính thức chào đón Đức Thánh Cha Francisco tại công viên Bunia ở thành phố Cracovia. Tại công viên này đã từng diễn ra nhiều thánh lễ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị và cả của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Các bạn trẻ đã tụ họp tại đây từ lúc 2 giờ rưỡi để sinh hoạt, ca hát, chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha. Thị trưởng thành Cracovia đi bằng xe điện môi sinh đến trước tòa tổng giám mục. Cùng với các bạn trẻ khuyết tật, ông xuống xe, chào kính và trao cho Đức Thánh Cha chìa khóa của thành Cracovia, rồi mời ngài cũng như các bạn trẻ khác lên xe đi tới công viên Bunia. Đến nơi vào lúc quá 5 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha lên xe Papa Mobile tiến qua các lối đi, để chào thăm hơn 400.000 bạn trẻ quốc tế tụ tập tại đây, trong bầu không khí rất tưng bừng và phấn khởi, mặc dù trời mưa nhẹ. Công viên như một rừng cờ các nước. Hiện diện trên lễ đài còn có hàng trăm hồng y, giám mục các nước. Lễ nghi đón tiếp Đức Thánh Cha có đề tài là được kêu gọi nên thánh. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, tổng giám mục giáo phận Cracovia sở tại, nói rằng:
Hôm nay, chúng con nồng nhiệt chào mừng Thánh Phêrô của thời đại chúng con giữa các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong dự phóng của Đức Gioan Phaolô thứ hai, sự hiện diện của giám mục Roma là một yếu tố thiết yếu của sáng kiến mục vụ lớn lao và đặc biệt tốt đẹp này, theo tầm mức của giáo hội trong ngàn năm thứ ba của Kitô giáo. Chúng con đang sống trong một thế giới không dễ dàng, bị chao đảo vì những xung đột và bạo lực. Chúng con muốn là những người hòa bình. Chúng con muốn là những chứng nhân của lòng thương xót như Chúa Cha. Chúng con muốn cùng với Chúa Giêsu xây dựng một thế giới nhân bản và liên đới hơn. Xin Đức Thánh Cha củng cố chúng con trong đức tin và trong niềm hy vọng, khơi dậy tình yêu của chúng con.
Tiếp lời Đức Hồng Iziwitz, một nhóm bạn trẻ đã trình diễn một màn diễn tả lòng hiếu khách của dân thành Cracovia đối với các bạn trẻ thế giới. Bà đôi bạn trẻ trong y phục cổ truyền của Cracovia tiến lại bà đôi bạn trẻ mặc y phục Phi Châu, Argentina và Ấn Độ để chào đón. Mỗi màn vũ ngắn kết thúc với hàng chữ lớn trên màn hình: Chào mừng đến Cracovia. Tiếp đến là lễ nghi rước cờ. 187 lá cờ quốc gia, xuất xứ của các bạn trẻ, được rước qua trước mặt Đức Thánh Cha và các hồng y giám mục, trong khi sứ ngôn viên đọc tên mỗi nước. Tiếp đến là cuộc rước hình ảnh của các thánh thuộc các đại lục khác nhau, như những chứng nhân của lòng thương xót tại miền của các vị, như Thánh Vinh Sơn Phaolô, đại diện cho Âu Châu, Chân Phước Mẹ Teresa Calcutta cho Á Châu, Thánh Nữ Mary McKinlop từ Australia và Châu Đại Dương, Thánh Nữ Giuseppina Bakita của Phi Châu, Thánh Damien de Voster, tông đồ người Cùi ở đảo Molokai, đại diện cho Bắc Mỹ, và Chân Phước Irma Dulce, đại diện cho Nam Mỹ. Sau đó một nhóm bạn trẻ đã linh hoạt theo chủ đề cuộc chạy tiếp sức của các thánh, bắt đầu từ Thánh Agnes Tử Đạo hồi thế kỷ thứ ba và kết thúc với các Chân Phước tu huynh Zbigniew Strankowski và Michel Thomas, người Ba Lan hồi thế kỷ 20. Tổng cộng là 9 vị tượng trưng. Kế đến, mọi người nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Luca bằng tiếng Ba Lan và tiếng Slav cổ, tượng trưng cho Đông và Tây Phương. Qua đó, Chúa nói với bà Martha: Martha, Martha, con lo lắng vất vả về nhiều chuyện quá. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn các bạn trẻ vì sự tiếp đón nồng nhiệt. Cảm ơn Đức Hồng Iziwitz và các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và tất cả những người đồng hành với các bạn trẻ đến đây. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn đặc biệt Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, người đã mơ ước và đẩy mạnh các cuộc gặp gỡ này. Từ trời cao, Thánh Nhân đang đồng hành với chúng ta, khi thấy bao nhiêu người trẻ thuộc các dân nước, văn hóa, ngôn ngữ khác nhau, nhưng có cùng một động lực là tôn thờ Chúa Kitô hằng sống giữa chúng ta. Nói rằng Chúa hằng sống có nghĩa là canh tân ước muốn của chúng ta đi theo Chúa, hăng say sống theo Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng chính Chúa Giêsu là đấng triệu tập chúng ta đến dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 31 này. Chính Chúa Giêsu nói với chúng ta: phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những người biết tha thứ, biết có một con tim cảm thương, biết trao tặng những gì tốt nhất của mình cho tha nhân. Đức Thánh Cha kể lại cho các bạn trẻ một kinh nghiệm và nói rằng:
trong những năm làm giám mục, tôi đã học được một điều này. Không có gì đẹp hơn là chiêm ngắm những ước muốn, sự dấn thân, lòng hăng say và nghị lực các bạn trẻ dùng cho cuộc sống của họ. Thật là khích lệ khi nghe họ chia sẻ những ước mơ, những câu hỏi và mong ước của họ chống lại tất cả những người nói rằng sự việc không thể thay đổi được. Thật là một món quà từ trời cao khi có thể thấy nhiều người trong các bạn với những băn khoăn đang tìm cách làm sao để sự việc trở nên khác. Thật là đẹp và an ủi cho tôi khi thấy các bạn hăng say, phấn khởi và vui tươi như vậy. Giáo hội ngày nay đang nhìn các bạn và học với các bạn để canh tân niềm tín thác nơi lòng thương xót của Chúa Cha. Ngài có khuôn mặt luôn trẻ trung và không ngừng mời gọi chúng ta thuộc về nước của Ngài.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng:
một con tim có lòng từ bi biết chia sẻ bánh cho người đói, một con tim từ bi thương xót biết cởi mở đón tiếp người di dân và tị nạn. Nói về lòng thương xót cùng với các bạn là nói về cơ may, về ngày mai, sự dấn thân, tin tưởng, cởi mở, hiếu khách, say mê và mơ ước. Tôi cũng muốn thú nhận với các bạn một điều khác mà tôi học được trong những năm này. Tôi đau lòng khi gặp những người trẻ dường như về hưu trước tuổi. Tôi lo âu khi thấy các bạn trẻ buông xuôi trước khi bắt đầu cuộc đấu. Họ đầu hàng trước khi bắt đầu cuộc chơi. Họ bước đi với khuôn mặt buồn thảm, như thể cuộc đời họ chẳng có giá trị gì. Họ là những người trẻ buồn chán và cũng làm cho người khác chán ngán. Thật là khó và đồng thời cũng làm cho chúng ta đặt câu hỏi khi thấy những người trẻ bỏ cuộc sống để tìm kiếm những điều chóng mặt, những cảm giác cảm thấy mình sống động qua những con đường tăm tối và rốt cuộc họ phải trả giá đắt đỏ vì chọn lựa ấy. Thật là điều đáng nghĩ ngợi khi thấy những người trẻ đánh mất những năm đẹp nhất trong cuộc đời họ, đánh mất nghị lực khi chạy theo những người bán các ảo tưởng giả dối. Ở đất nước chúng tôi gọi đó là những người bán khói, họ cướp đoạt mất những gì là tốt đẹp nhất của các bạn. Vì thế, các bạn thân mến, chúng ta họp nhau để giúp nhau vì chúng ta không muốn để cho mình bị cướp mất những gì tốt nhất của chúng ta. Chúng ta không muốn để cho mình bị cướp mất nghị lực, niềm vui, những giấc mơ vì những ảo tưởng giả dối.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích bài tin mừng. Qua đó Chúa Giêsu nói với Martha, đang lo lắng, bận rộn vì quá nhiều điều. Chúa muốn chúng ta đón tiếp và lắng nghe Chúa như Maria. Giữa bao nhiêu sự đời, chúng ta phải có can đảm tín thác nơi Chúa. Đức Thánh Cha nói:
ai đón tiếp Chúa Giêsu thì học yêu mến như Chúa Giêsu. Khi ấy, Chúa hỏi chúng ta xem chúng ta có muốn cuộc sống sung mãn hay không. Bạn hãy bắt đầu bằng cách để cho bạn được xúc động. Vì hạnh phúc nảy sinh trong lòng từ bi thương xót, đó là câu trả lời của Chúa, đó là lời mời gọi của Chúa. Thách đố và sự phiêu lưu của Ngài, đó là lòng từ bi thương xót. Lòng này luôn có một khuôn mặt trẻ trung như khuôn mặt của Maria làng Betania, ngồi dưới chân Chúa như môn đệ, thích nghe Chúa vì biết tại đó có an bình. Như khuôn mặt của mẹ Maria thành Nazareth, tiến vào phiêu lưu qua lời thưa xin vâng và sẽ được mọi thế hệ gọi là người diễm phúc. Vì tất cả chúng ta gọi người là mẹ thương xót.
Buổi tiếp đón kết thúc vào khoảng 7 giờ tối. Đức Thánh Cha về tòa tổng giám mục dùng bữa tối và tái xuất hiện tại bao lơn tòa nhà này như tối hôm trước để chào thăm các bạn trẻ khuyết tật. Vừa rồi là bài tường thuật về những hoạt động của Đức Thánh Cha tại Ba Lan dịp Đại hội Quốc tế Giới Trẻ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 đã chính thức được khai mạc chiều ngày 26 tháng 7 vừa qua tại Ba Lan. Thánh lễ khai mạc do Đức Hồng y Stanislaw Jiwis, Tổng giám mục Rakov, chủ sự tại cánh đồng Polonia ở thành phố này, với khoảng 800 Hồng y và giám mục đồng tế, cùng khoảng 400.000 bạn trẻ đến từ 187 quốc gia tham dự thánh lễ. Trong mục thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bài giảng trong thánh lễ khai mạc của Đức Hồng y Tổng giám mục Rakov. Bài tin mừng trích từ tin mừng theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 15 đến câu 17. Nói về cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với ông Simon Phêrô. Với ba lần Chúa Giêsu hỏi ông: "Con có mến thầy không?" trước khi trao phó sứ vụ dẫn dắt đoàn chiên của ngài. Nguyên văn bài giảng như sau. Các bạn thân mến, lắng nghe cuộc đối thoại của Chúa Giêsu phục sinh với ông Simon Phêrô trên bờ biển Galilee, khi nghe ba câu hỏi về tình yêu và những câu trả lời, chúng ta có trong tâm trí những khó khăn trong cuộc sống của người ngư dân vùng Galilee là tiền đề cho cuộc đối thoại quan trọng này. Chúng ta biết rằng, một ngày nào đó, anh ta đã bỏ lại tất cả mọi thứ, gia đình, thuyền bè và những chiếc lưới, để đi theo một vị thầy lạ lùng miền Nazareth. Ông trở thành môn đệ của ngài. Ông đã học được cách nhìn của ngài trước các vấn đề của Thiên Chúa và dân ngài. Ông đã trải qua cuộc thương khó và sự chết của ngài, cũng như một giây phút yếu đuối cá nhân và phản bội. Sau đó, ông đã trải qua một khoảnh khắc của sự ngạc nhiên và niềm vui, liên kết với sự phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng đã hiện ra với các môn đệ thân cận nhất của ngài trước khi về trời. Chúng ta cũng biết, đoạn tiếp theo của cuộc trò chuyện, hay đúng hơn là thử thách của tình yêu, mà tin mừng hôm nay đề cập đến. Simon Phêrô, được củng cố bởi Chúa Thánh Thần, đã trở thành một nhân chứng dũng cảm cho Chúa Giêsu Kitô. Ông trở thành một tảng đá cho giáo hội vừa chào đời. Vì tất cả điều này, ông đã trả giá cao nhất tại thành phố thủ đô của đế chế La Mã. Ông bị đóng đinh như thầy mình. Máu Phêrô đổ ra vì danh Chúa Giêsu, trở thành hạt giống của đức tin và kích hoạt sự phát triển của giáo hội mà nay đã bao trùm cả thế giới. Hôm nay, Chúa Kitô nói với chúng ta ở Prakop, trên bờ sông Wisla, chảy qua tất cả mọi miền của Ba Lan, từ các rặng núi ra tới biển khơi. Kinh nghiệm của Phêrô có thể trở thành kinh nghiệm của chúng ta và truyền cảm hứng cho chúng ta suy tư. Chúng ta hãy đặt ra ba câu hỏi và tìm kiếm những câu trả lời. Đầu tiên, chúng ta đến từ đâu? Thứ hai, chúng ta đang ở nơi đâu ngày hôm nay trong thời điểm này của cuộc sống chúng ta? Và thứ ba, chúng ta đang đi về đâu và những gì chúng ta sẽ mang theo với chúng ta? Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta đến từ mọi quốc gia dưới gầm trời này, như đám đông tuôn tới Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần. Đông lắm, nhưng không sánh nổi với chúng ta ngày nay, sau hơn 2.000 năm. Bởi vì chúng ta được tháp tùng bởi biết bao những thế kỷ rao giảng tin mừng, cả nơi những miền xa xăm nhất của thế giới. Chúng ta mang theo bao nhiêu kinh nghiệm về các nền văn hóa khác nhau, các truyền thống và ngôn ngữ. chúng ta cũng mang theo những chứng tá đức tin và sự thánh thiện của các anh chị em chúng ta, là những môn đệ của Chúa Phục Sinh, thuộc các thế hệ trước đây, cũng như các thế hệ hiện tại. Chúng ta đến từ những miền trên thế giới, nơi mọi người sống trong hòa bình, nơi gia đình là một cộng đồng của tình yêu và cuộc sống, và nơi những người trẻ có thể theo đuổi những giấc mơ của họ. Nhưng giữa chúng ta cũng có những người trẻ đến từ các nước, trong đó con người đang phải đau khổ vì chiến tranh và các hình thức xung đột khác nhau, nơi trẻ em đang chết đói và nơi các Kitô hữu đang bị bách hại tàn bạo. Trong số chúng ta cũng có những người hành hương trẻ từ các miền của thế giới đang bị cai trị bằng bạo lực và chủ nghĩa khủng bố mù quáng, nơi bọn cầm quyền áp đặt quyền lực trên con người và các dân tộc và theo đuổi các ý thức hệ điên rồ. Chúng ta mang đến cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu những kinh nghiệm sống tin mừng cá nhân của chúng ta giữa một thế giới khó khăn. Chúng ta mang theo mình nỗi sợ hãi và thất vọng của chúng ta, nhưng bên cạnh đó cũng có niềm hy vọng và khao khát của chúng ta. Chúng ta mong muốn được sống trong một thế giới nhân bản hơn, huynh đệ hơn và đoàn kết hơn. Chúng ta thừa nhận nhược điểm của mình, nhưng đồng thời tin rằng chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ Đấng củng cố chúng ta. Chúng ta có thể phải đối mặt với những thách thức của thế giới hiện đại. Trong đó, con người lựa chọn giữa đức tin và sự hoài nghi, giữa thiện và ác, giữa tình yêu và sự từ khước. Bây giờ chúng ta đang ở đâu, tại thời điểm này của cuộc sống chúng ta? Chúng ta đã đến từ mọi miền gần xa. Nhiều người trong số các bạn đã đi hàng ngàn cây số và đầu tư nhiều trong cuộc hành trình để có mặt ở đây. Chúng ta đang ở Rakov, cố đô của Ba Lan, nơi ánh sáng đức tin đã vươn được đến đây 1050 năm trước. Lịch sử Ba Lan đầy trắc trở, nhưng chúng tôi luôn cố gắng trung thành với Thiên Chúa và tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự, trình bày phần đầu bài giảng thánh lễ, khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, lần thứ 31, của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Rakov, Ba Lan. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Như chúng ta đã biết và đang theo dõi những hoạt động sôi nổi và náo nhiệt của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 tại Krakow, bên Ba Lan. Do vậy, trong mục nói với giới trẻ lần này, Duy An mến gửi đến các bạn những lời huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi lễ mà các bạn trẻ thế giới chính thức đón chào Ngài tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow.
Panem jest Jezus, mówi w nas Duch, niech to widzi świat. Słowom zbawieni, miłosierni,
miłosierni, miłosierni. Sau những tiết mục chào mừng đầy hứng khởi và ý nghĩa, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ quốc tế như sau.
Cari giovani, buon pomeriggio. Finalmente ci incontriamo. Grazie per questa calorosa accoglienza. Ringrazio il cardinale Silvis.
Chào các bạn trẻ, chúc một buổi chiều tốt lành. Cuối cùng, chúng ta cũng ở bên nhau. Cảm ơn các con đã chào đón nồng nhiệt cha. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Disquis, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và những người đã đi cùng chúng con. Cha cũng biết ơn tất cả những người đã giúp tổ chức cuộc họp ngày hôm nay của chúng ta ở đây, những người đã đi thêm nhiều dặm đường để chúng ta có thể cử hành niềm tin của mình. Trong miền đất này, nơi sinh quán của Ngài, cha đặc biệt muốn cảm ơn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về những cuộc gặp gỡ này và tạo ra những động lực cho những cuộc gặp gỡ như thế.
In questa sua terra natale vorrei ringraziare specialmente San Giovanni Paolo II. Ma forte! Forte!
Từ trên thiên đàng, Ngài đang hiện diện với chúng ta và Ngài nhìn thấy tất cả các bạn, rất nhiều người trẻ tuổi, từ một loạt các quốc gia, các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, nhưng với cùng một mục tiêu, đó là vui mừng vì Chúa Giê-xu đang hiện diện giữa chúng ta. Nói rằng Chúa Giê-xu đang sống động có nghĩa là nhen nhóm trở lại nhiệt tình của chúng ta muốn được theo Ngài và canh tân mong muốn mãnh liệt của chúng ta muốn trở thành môn đệ của Ngài. Còn cơ hội nào tốt hơn để canh tân tình bạn của chúng ta với Chúa Giê-xu cho bằng việc xây dựng tình bạn giữa các con với nhau? Còn cách nào tốt hơn để xây dựng tình bạn của chúng ta với Chúa Giê-xu hơn là chia sẻ tình bạn ấy với người khác? Còn cách nào tốt hơn để trải nghiệm những niềm vui lan tỏa của tin mừng cho bằng làm mọi cách để đem tin mừng đến cho tất cả những tình huống thương đau và khó khăn? Chúa Giê-xu đã kêu gọi chúng ta đến với Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 này. Chúa Giê-xu nói với chúng ta, phúc thay ai có lòng xót thương, vì người ấy sẽ được thương xót. Thật là phúc cho những ai có thể tha thứ, có thể thông cảm chân thành, và có thể trao ban những gì là tốt nhất của mình cho người khác. Các bạn trẻ thân mến, trong những ngày này, Ba Lan sống trong một bầu khí lễ hội. Ba Lan trong những ngày này muốn trở thành gương mặt luôn trẻ trung của lòng thương xót. Từ vùng đất này, cùng với các bạn và tất cả những người trẻ, kể cả những người không thể có mặt ngày nay nhưng tham gia với chúng ta qua các phương tiện truyền thông khác nhau, chúng ta sẽ làm cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới trở thành một lễ hội đích thực. Trong những năm làm giám mục, cha đã học được một điều. Không có gì đẹp hơn là được nhìn thấy nhiệt tình, tâm huyết, lòng nhiệt thành và năng lượng của nhiều người trẻ trong cuộc sống của họ. Khi Chúa Giê-xu chạm đến trái tim của một người trẻ, người ấy trở nên có khả năng tạo ra những điều thực sự tuyệt vời. Thật là thú vị để lắng nghe các con chia sẻ những ước mơ của mình, những băn khoăn và sự thiếu kiên nhẫn của chúng con với những người nói rằng đó là những điều không thể thay đổi. Đối với cha, thật là một ân sủng của Thiên Chúa khi được nhìn thấy đông đảo các con với tất cả các câu hỏi và những cố gắng để tạo ra một sự khác biệt. Thật là đẹp và ấm áp khi được thấy tất cả những bồn chồn. Hôm nay, giáo hội nhìn đến chúng con và muốn học hỏi từ các con để được yên tâm rằng lòng thương xót của Chúa Cha luôn có một khuôn mặt luôn tươi trẻ và không ngừng mời gọi chúng ta là một phần trong vương quốc của Ngài. Cha biết các con có lòng nhiệt thành truyền giáo, vì thế cha lặp lại rằng, lòng thương xót luôn có một khuôn mặt trẻ trung. Bởi vì một trái tim nhân hậu luôn được thúc đẩy để tiến ra ngoài vùng thoải mái của nó. một trái tim nhân hậu có thể đi ra ngoài và gặp gỡ những người khác. Nó đã sẵn sàng để đón nhận tất cả mọi người. Một trái tim nhân hậu có thể là một nơi ẩn náu cho những ai vô gia cư hoặc đã bị mất đi mái nhà của mình. Nó có thể xây dựng một ngôi nhà và một gia đình cho những người bị buộc phải di cư. Nó biết thế nào là dịu dàng và từ bi. Một trái tim nhân hậu có thể chia sẻ cơm bánh của mình với những người tị nạn và người di cư đang đói khát và chào đón họ. Nói chữ thương xót cùng với chọn con người các con là nói về những cơ hội, về tương lai, sự dấn thân, tin tưởng, cởi mở, hiếu khách, lòng từ bi và những ước mơ. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ quốc tế, Duy An xin tạm ngưng mục nói với giới trẻ lần này tại đây và sẽ gửi đến các bạn phần cuối của bài này trong lần phát tới. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại.
Ở đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các viễn tượng tương lai của Kinh Cầu Đức Bà. Quý bạn thính giả thân mến, lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria như được Thánh Sử Luca ghi lại đã là nguồn gốc của một chuỗi các lời chúc tụng Đức Mẹ trong thế giới Hy Lạp Đông Phương. Qua các ngã đường khác nhau, thường khi gián tiếp, các lời chúc tụng ấy được gom góp lại trong các kinh cầu Đức Bà mà chúng ta đã tìm hiểu cho tới nay. Vào thế kỷ thứ 12, các kinh cầu Đức Bà phát triển trong vùng Pháp và Đức. Chúng chứa đựng một loạt các tước hiệu và các lời khẩn cầu dâng lên Mẹ Thiên Chúa với nội dung giáo lý phong phú, hầu như là một tổng hợp tư tưởng của dân Thiên Chúa, yêu thích lặp đi lặp lại các lời chúc tụng, đấng mà họ coi là vị trung gian quyền năng, bầu cử cho họ một cách rất hữu hiệu bên Chúa Giê-xu con của Mẹ. Các kinh cầu Đức Bà đáp ứng nền văn hóa, các nhu cầu tinh thần và vật chất của thời đại, trong đó chúng được soạn thảo ra. Một cách đặc biệt, kinh cầu Đức Bà Lauretane đã gợi hứng cho không ít các nghệ sĩ xưa cũng như nay, và họ đã giải thích và diễn tả các lời chúc tụng khác nhau đó theo hướng chiều riêng của mình. Không thể nhắc tới tất cả mọi tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Trong số các nghệ sĩ có nhạc sĩ Giovanni Pierluigi thành Palestrina sống vào thế kỷ thứ 16, là người đã sáng tác nhạc của 104 thánh lễ, 35 kinh Magnificat và 11 kinh cầu, 4 năm ai ca, 42 bài ca tinh thần, 68 bài ca dân của lễ và ít nhất 72 thánh thi. Bên cạnh đó là nhạc sĩ Orlando Di Lasso người Đức, cũng sống vào thế kỷ thứ 16. Ông đã sáng tác 74 thánh lễ, 779 đoàn ca hai bè hay 10 bè, 101 bài Magnificat, 32 thánh thi từ 4 tới 10 bè, 2 bài Ai Ca của ngôn sứ Jeremiah 4 bè, 4 cuộc thương khó của Chúa, 14 kinh cầu từ 4 tới 10 bè, 12 bài thánh thi Giờ đây xin cho tôi tớ Chúa được về từ 4 tới 6 bè, 29 đáp ca, 287 bài ca tinh thần bằng tiếng Ý từ 4 tới 10 bè. Đặc biệt đáng chú ý là các bức điêu khắc của gia đình Klauber sống hồi thế kỷ thứ 18 tại Augsburg bên Đức. Trong số các tác phẩm đáng chú ý nhất có các câu chuyện trong Thánh Kinh. Kinh cầu Đức Bà gồm một loạt 60 bản điêu khắc bắt đầu từ lời Kyrie cho tới lời chúc tụng cuối cùng. Mỗi bản khác có cảnh chính giữa và nhiều lời viết thích hợp với tựa đề ở bên trên và ở bên dưới là ghi chú. Các tác phẩm điêu khắc này thường được in lại trong các sách kinh cầu Lauretane, đôi khi với các thay đổi xuất bản bên Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italia. Trong số 42, Tông huấn Marialis Cultus về lòng sùng kính Đức Mẹ, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã khích lệ khôn ngoan tái lập các thói quen thực hành đạo đức và sùng kính đối với Đức Trinh Nữ. Trong viễn tượng này thật rất hữu ích, duyệt xét lại tất cả các kinh cầu Đức Bà cổ xưa. Việc duyệt xét này phải thu hồi vài yếu tố đã bị mất, bằng cách minh nhiên nhiều hơn tiết nhịp và vận để đặc biệt dừng lại trên cấu trúc và các khía cạnh khác của chúng. Một cách đặc biệt cần chú ý tới các lời cầu khẩn có màu sắc kinh thánh biểu tượng, đôi khi không dễ hiểu ngay. Dĩ nhiên, đây là việc phục hồi tái thiết có thể dẫn đưa tới nhiều lược đồ khác nhau, nhưng đặc biệt phải biết kết hiệp một lòng sùng kính đích thật đối với Mẹ Thiên Chúa và một tổng hợp các khả năng khác liên quan tới giáo lý, kiểu diễn tả văn chương, sự nhạy cảm mục vụ và nhận thức về các sở thích và các đòi hỏi của thời đại chúng ta. Có tin là người ta đã thử làm công việc này, nhưng chúng ta còn xa các đề nghị cụ thể để công việc ấy đạt một giá trị đích thực. Trong phần còn lại của bài hôm nay và trong các lần tới, chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa các lời chúc tụng và cầu khẩn trong kinh cầu. Trước hết là lời khẩn cầu hướng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi vị là một Thiên Chúa duy nhất. Lời cầu này là lời khẩn nài sau hết của kinh cầu các thánh. Sancta Trinitas Unus Deus. Nó trở thành lời tóm tắt phần dẫn nhập kinh cầu Đức Bà Lauretane. Nó là một lời cầu khẩn và tuyên xưng đức tin của tín hữu vào Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh, được diễn tả bằng một chữ A lớn có hình tam giác, trên cùng có hình của Thiên Chúa Cha và hai cạnh bên dưới là hình của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trên hai cạnh của chữ A có viết Ego Sum Alpha et Omega. Ta là Alpha và Omega, là đầu và là cuối. Và bên dưới chữ A có viết Hi Tres Unum Sunt, ba ngôi vị là một. Đặc biệt ý nghĩa là các chữ viết ở chính giữa quy chiếu hình Đức Mẹ, như là bổ túc tự nhiên của bức ảnh B Proxima Primae. Như thế nói rằng A là chữ đầu tiên và B là chữ thứ hai tiếp liền theo sau và là chữ gần nhất. Việc giải thích thần học đó là trong mẫu tự vũ trụ của Thiên Chúa, tất cả từ Alpha cho tới Omega, Mẹ Maria là chữ thứ nhất của sự tạo dựng và chép lại một cách đặc biệt hình ảnh của Thiên Chúa trong vũ trụ thụ tạo. Không có ai trong gia đình nhân loại giống Chúa Con bằng Mẹ và sống thân tình với Thiên Chúa Ba Ngôi như Mẹ. Toàn cuộc sống của Mẹ là dưới tác động của Thiên Chúa Ba Ngôi, khiến Mẹ sẵn sàng cộng tác vào chương trình tình yêu cứu rỗi. Sau phần dẫn nhập quy hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi, kinh cầu mở đầu với lời chúc tụng Mẹ Maria Thánh Thiện, Santa Maria. Nó mở đầu tất cả các tước hiệu nội dung của kinh cầu Lauretane và được chú giải với các kiểu diễn tả kinh thánh. Trong trình thuật truyền tin, Thánh sử Luca viết, Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Vì thế lời cầu đầu tiên là Thánh Maria, xin cầu cho chúng con. Trong Thánh Kinh, tên gọi của một người rất quan trọng. Biết tên của một người là bước vào trong tương quan với người đó, và trong một cách thức nào đó, nó cũng có nghĩa là chiếm hữu được người ấy. Chương 32 sách Sáng Thế kể rằng, trong vụ vật nhau với thiên thần Chúa suốt đêm cho tới sáng tại bờ sông Giáp Bốc, ông Jacob hỏi, xin hãy nói cho tôi biết tên ngài là gì. Sau khi bà Juditha dùng mỹ nhân kế giết được tướng Holofet và chặt đầu ông đem về thành Betulia, ông Utdija ca tụng bà rằng, này trang nữ kiệt, bà được Thiên Chúa tối cao ban phúc hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa, đấng dựng nên trời đất, người đã hướng dẫn bà chặt đầu tướng giặc, vì cho đến muôn đời muôn thuở, những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi người. Trong bức tranh minh giải, người ta thấy trong khi các thiên thần tay cầm cành ô liu, tung hô chúc tụng đức trinh nữ và các ca viên trẻ cất tiếng hát các thánh thi, thì Satan bị xô xuống hỏa ngục, bị bắt buộc phải thừa nhận quyền năng của tên mẹ Maria, danh người thật là kinh khủng, như viết trong Thánh Vịnh 110. Sách Diễm Ca thì viết, tên người thơm như dầu đổ xuống. Chương 11 sách Ngôn Sứ Jeremia cũng khẳng định, Chúa đã gọi tên người là cây ô liu xanh rờn, có trái trông đẹp mắt. Lời cầu dịu dàng và đơn sơ này đặt để chúng ta trước nhân vật sẽ là đối tượng lòng sùng kính của chúng ta, và loan báo rằng các đức hiệu tiếp theo sẽ như là các giải sáng phát ra từ trung tâm này, là tên gọi rất dịu dàng của đức trinh nữ thành Nazareth. Tước hiệu thứ hai là Sancta Dei Genitrix, thánh mẫu của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con. Trong trình thuật Giáng sinh, Thánh sử Luca viết, Đức Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Hình minh giải và văn bản kinh thánh giống như một hang đá, được Thiên Chúa Cha giới thiệu với loài người, với kiểu nói, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Mẹ Thiên Chúa là tước hiệu đầu tiên và chính, mà chúng ta gán cho Đức Maria, bởi vì chức làm mẹ Thiên Chúa là sự cao cả đầu tiên của Đức Thánh Trinh Nữ. Là lý do của mọi ơn thánh và đặc ân siêu nhiên Thiên Chúa đã ban cho mẹ, là nền tảng lòng sùng kính rất đặc biệt mà chúng ta có đối với mẹ. Trinh nữ Maria, thân mẫu của Thiên Chúa, chiếm một chỗ đặc biệt giữa đấng tạo hóa và các thụ tạo. Mẹ có được vinh quang khôn sánh vì đã có con là chính con Thiên Chúa Cha, và đã bước vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi bằng cách thiết lập các tương quan mới với Ba Ngôi Thiên Chúa. Một sự cao cả của thụ tạo vượt qua biên giới để bước vào trong thiên tính của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, nói theo kiểu của Thánh Tô-ma thành Aquino, mẹ đụng chạm vào biên giới của thần tính. Maria, mẹ của Thiên Chúa, là đức bà của lễ Giáng sinh, người phụ nữ của cái nhìn đầu tiên của con người trên Thiên Chúa làm người, được vuốt ve với đôi mắt trong sáng của sự dịu hiền và thánh thiện. Lạy Thánh Mẫu của Thiên Chúa, xin cũng làm cho chúng con chiêm ngưỡng ngôi lời nhập thể, Chúa Hải Nhi Giê-xu Giáng sinh với đôi mắt đức tin và tình yêu đối với người.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa nơi những con người đang khó nghèo đau khổ, nơi những con người đang không nhà không họ giơ tay chờ con xin được chia sớt miếng cơm manh áo qua ngày, tâm thân còn cõi hao gầy mặt u buồn, đời không có ngày mai. Chúa hiện thân nơi những con người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân, để con được nên sống. cha trên trời là đấng xót thương.
Trong thế giới muôn sắc muôn màu, có những bông hoa mang vẻ đẹp kiêu sa, thì cũng có những bông hoa đồng nội mộc mạc mang hơi thở đất trời. Dù thế nào chăng nữa, các bông hoa ngọn cỏ đều ánh lên những vẻ đẹp diệu kỳ của đấng tạo hóa toàn năng. Sự khác biệt ấy vẫn làm nên sự hài hòa phong phú giữa muôn vật muôn loài và phản ánh tri thức siêu phàm thượng trí nơi Thiên Chúa. Dưới ánh nhìn của Thiên Chúa xót thương, con người có một giá trị đặc biệt trong trái tim Ngài. Thế nhưng, nhiều khi con người không tôn trọng giá trị của nhau và cũng chẳng nhận ra giá trị của bản thân mình. Giá trị của con người không thể đong đếm bằng học vị, cũng không được đánh giá bởi cấp bậc sang hèn. Giá trị của con người hệ tại ở nhân phẩm, ở thâm sâu cõi lòng, một tấm lòng khiêm tốn vui tươi vì nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương, một tấm lòng trinh tiết luôn hướng về Thiên Chúa và yêu thương anh em vô vị lợi, một tấm lòng thống hối vì nhận ra những yếu đuối bất toàn của bản thân. Những tâm hồn ấy xinh đẹp và có giá trị vĩnh hằng trước nhan Thiên Chúa đến là dường nào. Vậy mà, thế giới vẫn còn đó những anh chị em không được đến trường, không biết chữ, đang bị châm chọc, bị khinh rẻ và bị bóc lột. Giá trị của họ đang bị chà đạp thảm thương. Ước gì mọi người biết tôn trọng phẩm giá của họ, vì chính khi nhận ra giá trị của anh chị em mình, cũng là khi chúng ta đang nâng cao giá trị của chính bản thân. Cuộc đời của chân phước Katarina sẽ là một bài suy niệm cho chúng ta về giá trị đích thực của đời người. Ngài đã sống trong một thân phận thương đau, nhưng Ngài đã làm sáng ngời một nhân cách vĩ đại. Nhờ lời truyền cầu cũng như cuộc sống vinh phúc nơi thiên cung của Ngài, những anh chị em nghèo khổ, thất học, mù chữ, đang bị xã hội loại trừ kia, sẽ được xoa dịu những nỗi đau và được khích lệ nâng đỡ. Còn tất cả những ai được may mắn hơn cũng sẽ biết bồi đắp những giá trị đích thực, trân trọng, yêu thương và chia sẻ với anh chị em đồng loại của mình. Chị Katarina Rako Nigi chào đời năm 1486 tại miền Bắc nước Ý, là con gái duy nhất trong một gia đình thợ thủ công có nhiều con trai. Chị làm nghề kéo sợi để kiếm sống. Cuộc đời của chị được ghi dấu bằng những sự kiện đặc biệt. Trước hết là tình trạng nghèo đói vào thời thơ ấu, và sau đó là sự đau khổ trong tâm hồn. Ngay từ lúc 5 tuổi, người ta nhận thấy chị có lòng khao khát mãnh liệt ơn cứu rỗi các linh hồn và sống kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô. Cũng giống như Thánh Katarina Siena, chị được ban cho những đặc sủng diệu kỳ như đính hôn thiêng liêng, im dấu thánh, đối thoại tâm linh. Dù không được đi học để biết chữ, chị vẫn có thể đọc sách kinh thần vụ một cách lạ lùng. Năm 28 tuổi, chị lãnh tu phục dòng Ba Đa Minh. Chị gặp nhiều đau khổ vì người ta nói chị là phù thủy và các chị em trong dòng đối xử với chị một cách ngờ vực. Vì động lòng trắc ẩn trước những nạn nhân xấu số của chiến tranh, chị đã dâng tặng cả thân xác và linh hồn của mình để cầu nguyện cho những người đã hy sinh trong cuộc chiến Marignan. Từ đó cho đến cuối đời, chị phải chịu đựng nhiều đau đớn vì bệnh tật nơi thân xác và bị vu khống day dứt nơi tâm hồn. Tuy nhiên, sức hút của một cõi lòng thánh thiện bao giờ cũng mãnh liệt. Dù nghèo khổ và thất học, nhưng những người nổi tiếng và có thế lực
hầu như đã lui tới để tìm thêm được sức mạnh nội lực từ nơi chị. Hầu tước Montferrat, sử gia Pic Mirandon, đức cha Claude Ceylan và tổng giám mục Turino. Bông hoa đồng nội đầy hương sắc ấy đã được Chúa đem về nơi thiên quốc sau 61 năm cuộc đời dương thế. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chân phước Katarina Raconigi được sung mãn nhờ ân huệ thiêng liêng và sự đầy tràn Chúa trong tâm hồn. Nhờ lời truyền cầu của người, xin cho chúng con biết bồi đắp những giá trị vĩnh viễn trong tâm hồn, đồng thời biết cầu nguyện để cho xã hội luôn dành cho những anh chị em công nhân nghèo khổ, thất học, một giá trị xứng đáng. Amen.
Lạy Chúa, xin cho con rộng bàn tay để đỡ nâng người đang thất vọng yếu đuối, để thắp lên bình minh nơi nào tâm tôi, để con mang niềm vui nơi nào tan tóc, sắc gieo hạt giống hy vọng, dẫn ai là bước trên đường xóa căm thù, dựng xây mái nhà tình thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.